Hai La Mã. Vị trí của Kinh Duy Ma trong hệ tư tưởng Phật giáo Đại Thừa. Kinh Duy Ma là bộ kinh Đại Thừa có sớm nhất, phát sinh từ ngã rẽ của bộ phái Phật giáo và 10 điều phi pháp ở thành Tỳ Gia Ly. 10 hành vi đó như sau. 1. Diêm tịnh. Căn cứ vào giới luật, các tỳ kheo không được để đồ ăn cách đêm, nghĩa là các thứ đồ ăn thông thường không được để đến ngày hôm sau rồi lại ăn. Nhưng nếu đồ ăn đó đem ướp với muối thì vẫn có thể được dùng ngày hôm sau. 2. Chỉ tịnh. Về bữa ăn của tỳ kheo phải ở lúc chín ngọ. Nếu đúng lúc đang đi giữa đường thì bữa ăn có thể được dùng ở quá giờ ngọ một chút. Nghĩa là mặt trời đã xế bóng chừng độ 2 chủ, mỗi chủ khoảng 1 thước 5 tất ta. 3. Tụ lạc gian tịnh. Tỳ kheo sau khi ăn rồi, nếu ở trước giờ ngọ, tới chốn tụ lạc khác xin được thức ăn vẫn có thể được thụ dụng. 4. Trụ xứ tịnh. Một tháng hai kỳ, các tỳ kheo phải tu tập ở một trụ xứ nào đó để làm lễ Bồ Tát. Nếu trụ xứ quá hẹp, có thể được phân chia làm hai nơi để làm lễ Bồ Tát. 5. Tùy ý tịnh. Quyết định của đoàn thể xuất gia cần phải toàn viên tận tập để giải quyết. Nếu trường hợp không thể xuất tịch được, sau khi giáo đoàn quyết nghị sẽ có thể đem những quyết nghị đó thông cáo sau. 6. Cửu trụ tịnh. Có thể noi theo vào tiền lệ, nghĩa là noi theo thể lệ của người trước đã làm. 7. Sinh hòa hợp tịnh. Sau giờ ngọ, các tỳ kheo không được ăn phi thời, nhưng có thể được dùng nước hòa lẫn với sữa, không cần phải để sữa lắng xuống. 8. Bất ích lũ ni sư đàn tịnh. Tọa cụ của tỳ kheo kích thước bề dài, bề rộng phải theo đúng như quy định trong giới luật. Nếu là tọa cụ không có viền xung quanh, có thể được dùng quá khuôn khổ đã định. 9. Thủy tịnh. Tỳ kheo không được uống rượu, nhưng vì trường hợp bệnh duyên, dùng để làm thuốc, có thể pha lẫn với nước để uống. 10. Kim tiền tịnh. Tỳ kheo vốn dĩ không được cầm tiền, trừ trường hợp đặc biệt cần cho việc của Tam Bảo, có thể được cầm tiền bạc. 10 điều trên thật ra vi phạm giới luật. Đứng về phương diện nghiêm khắc của giới luật mà giải thích là phi pháp, nhưng đứng về mặt khoan đại mà giải thích thì thích hợp với giới luật. Các tỳ kheo ở phương Đông đứng về phe tự do mà giải thích nên dung chứa 10 điều kể trên. Trong lúc đó, ở phương Tây, có một học giả tinh thông giới luật là trưởng lão Gia Xá, du hành tới thành Phệ Xá Ly, gặp Ngài Bồ Tát. Ngài nhận thấy các tỳ kheo thuộc dòng Tỳ Xá Ly khuyến hóa tín đồ cúng dường tiền bạc. Ngài rất kinh ngạc. Vì can ngăn việc đó, Ngài đối trước tín đồ mà tuyên cáo: việc tỳ kheo cầm tiền và nhận tiền là một cấm giới nghiêm trọng trong giới luật, để cảnh cáo các tỳ kheo. Các tỳ kheo cho rằng trưởng lão Gia Xá làm phương ngại sự cúng dường của tín đồ và Lăng Mạ đại chúng. Họ bắt Ngài phải xin lỗi trước đại chúng và tín đồ. Nhưng Ngài không nghe theo, trốn vào thành. Đối trước dân chúng công nhiên phát biểu 10 hành vi phi pháp như trên. Đại chúng thấy vậy liền tập trung tăng tác pháp tẩn xuất, nghĩa là đuổi ra khỏi chúng. Theo luật Phật, nếu một tỳ kheo nào đem lỗi xấu của đại chúng công bố trước tín đồ sẽ bị xuất chúng. Trưởng lão Gia Xá trở lại phương Tây, cảm thấy giới luật của Phật bị suy tàn. Ngài quyết đi vận động các bậc trưởng lão để giải quyết 10 điều phi pháp. Các trưởng lão kết luận 10 điều kể trên là phi pháp. Ngược lại, các tỳ kheo thuộc Đông Bộ không phục tùng nghị quyết này. Họ cùng nhau hội họp tại một nơi khác và cũng để kiết tập kinh điển, gọi là Đại Kiết Tập hay Đại Chúng Kiết Tập. Trích trong Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ, Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm biên soạn. Có thể nói, Kinh Duy Ma là cái nôi của Đại Thừa Phật Giáo, kiến giải giáo lý theo chân tinh thần Đại Thừa, mang đạo vào đời, làm sáng đẹp cho đời mà không bị đời làm ô nhiễm. Thật vậy, kinh Duy Ma phát xuất từ cách nhìn khách quan về xã hội. Bằng trí Bát Nhã và hệ Đại Thừa rọi vào lòng xã hội sau khi Phật nhập diệt 100 năm, tư tưởng Duy Ma đã ra đời tại thành Tỳ Gia Ly và manh nha phát triển trong giới trí thức. Đứng trên lập trường Bát Nhã quán chiếu sự vật đúng như thật, Đại chúng bộ nhận thấy thành Tỳ Gia Ly là trung tâm giao lưu về tư tưởng, văn hóa, thương mại. Nơi đó có 500 trưởng giả thuộc thành phần giàu có trí thức. Họ là những người ưu tú, nòng cốt của xã hội. Không thể chấp nhận tôn giáo mang tính chất lạc hậu, cũng như ngày nay hình thức khất thực không còn tồn tại được ở các nước văn minh. Sự quan sát chính xác của Phật giáo Đại Thừa về hiện thực xã hội ở thành Tỳ Gia Ly ngày nay được chứng minh rõ rệt. Theo khảo chứng căn cứ vào Đại Đường Tây Phật Ký của Ngài Huyền Trang, các nhà khảo cổ tìm thấy nền nhà của Duy Ma và trưởng giả Bảo Tích cùng các dấu vết lưu lại của một thành phố trụ phú. Sinh hoạt trong môi trường của nền văn hóa giao lưu, những nhà Phật giáo Đại Thừa nhận chân được thực trạng của Phật giáo đang đổ dốc trong một xã hội phát triển với tư tưởng văn minh của Hy Lạp truyền xuống, cộng thêm lý luận sắc bén có sẵn lâu đời của giáo lý Vệ Đà. Vậy mà các vị trưởng lão thuộc Thượng Tọa Bộ lại còn quá câu nệ khinh thức, tự sống khép mình trong vỏ giới luật cứng nhắc. Sinh hoạt tôn giáo đối với họ chỉ đóng khuôn vào công việc lặp đi lặp lại một cách đơn thuần, máy móc, là đi khất thực và truyền bá những giáo điều không còn thích hợp với xã hội văn minh. Đối trước những tệ trạng đó, những nhà tâm huyết Đại Thừa thao thức cho sự sống còn của Phật giáo. Trước trào lưu tiến hóa xã hội, họ đã vận dụng tôn chỉ của Phật cho phù hợp với thời đại. Văn minh loài người tiến đến đâu, tri thức của Phật giáo mở rộng và chỉ đạo cho sinh hoạt thế gian đến đó. Nếu tri thức của giới Phật giáo thấp hơn xã hội, thì sẽ bị nhận chìm. Tư tưởng Duy Ma được hình thành theo tinh thần này. Vì vậy, có thể nói, kinh Duy Ma khởi đầu cho sự duy tân Phật giáo. Bộ kinh này tổng hợp toàn bộ nhận thức của cả Tiểu Thừa lẫn Đại Thừa. Tuy nhiên, chỉ lọc lấy những ý sâu kín hay phần cốt tủy của kinh và loại bỏ phần không cần thiết. Theo lối kiến giải mới về giáo lý Đại Thừa, kinh Duy Ma được xếp vào thời kỳ chỉnh lý giáo lý của Phật. Từ giáo lý khô chết, sống đóng khuôn, không lợi ích gì cho xã hội, kinh Duy Ma rút ra những điểm tinh ba đem trang nghiêm cho thân tâm chúng ta để thăng hoa cuộc sống. Và rộng hơn nữa, rọi giáo lý giác ngộ vào lòng xã hội để kiến tạo xã hội văn minh, hạnh phúc, tức xây dựng một tịnh độ ngay trên nhân gian. Công việc chỉnh lý được thể hiện qua nội dung kinh bằng sự kiện 10 đại đệ tử của Phật tiêu biểu cho 10 vị thanh văn xuất gia đều không dám đến thăm bệnh cư sĩ Duy Ma. Họ không dám đến vì quá nể sợ nhận thức rộng lớn của Duy Ma đã đánh ngã kiến giải thấp kém của họ. Kinh Duy Ma mượn hình ảnh 10 đại đệ tử bị một cư sĩ phấn nạn để diễn tả thao thức của đại chúng bộ, hay nói chung tâm trạng của hàng tăng lữ sau khi Phật Niết Bàn. Họ bước chân vào đời, chạm trán với thực tế phũ phàng. Làm thế nào truyền đạo, giữ vững tư cách làm thầy của thiên hạ, khi họ phải đối đầu với người trí thức thế gian vượt hẳn giới xuất gia về mọi lĩnh vực. Kinh Duy Ma vẽ ra câu chuyện 10 đại đệ tử của Phật đã trả lời một cách lúng túng những câu hỏi của cư sĩ Duy Ma, hay phải chịu thua, cúi đầu im lặng. Ý này gợi cho chúng ta hình dung cuộc sống của tu sĩ đóng khuôn trong lớp vỏ tôn giáo mà không sử dụng được kho tàng giáo lý của Phật quá diệu dụng, trong khi xã hội mỗi ngày một tiến triển nhanh chóng, không ngừng. Nếu cứ tiếp tục lối sống lạc hậu, quay lưng lại với xã hội, đi ngược lại đà phát triển của văn minh nhân loại, chẳng bao lâu Phật giáo sẽ bị tự đào thải ra khỏi cuộc đời. Từ mối ưu tư đó, giai tầng trí thức chủ trương phải tổ chức lại Phật giáo có một hướng đi rõ rệt, cao thượng và lợi ích thiết thực trên nhân gian. Và kinh Duy Ma xây dựng trên tinh thần này đã hình thành hai mẫu người lý tưởng của đạo Phật. một mẫu người tiêu biểu cho giới tu sĩ là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, và một người gương mẫu đại diện cho giới cư sĩ tại gia tu hành đúng pháp, thể hiện được trí tuệ sáng suốt, đời sống đạo đức, làm sáng đẹp cho đạo và đời. Cả hai mẫu người xuất gia và tại gia như vậy đều có giá trị ngang nhau. Tuy hai sắc thái nhưng là một, đưa đến kiến giải cao nhất của giáo lý Đại Thừa là pháp môn bất nhị. Theo pháp bất nhị, những gì còn chia chẻ, còn phân biệt được thì còn nằm trong vòng đối đãi của pháp sanh diệt thế gian. Việc phấn đáp với cư sĩ Duy Ma, tất cả đại đệ tử của Phật đều thất bại, ngoại trừ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Văn Thù tiêu biểu cho giới xuất gia có tri thức tuyệt vời, đã đối đáp trôi chảy mọi thắc mắc của cư sĩ. Hình ảnh này gợi nhắc cho hàng tu sĩ chúng ta muốn giáp mặt với đời, giáo hóa chúng sanh, ngoài đời sống phạm hạnh cao quý, còn phải trang bị sự hiểu biết chính xác. Với kiến thức thế gian và siêu thế gian, chúng ta chỉ đạo mọi việc thành công. Thực hiện được điều này, tự động xóa bỏ được chỉ trích tu sĩ là lớp người ăn bám. Hình ảnh kiểu mẫu thứ hai, hộ trì chánh pháp, thể hiện qua cư sĩ Duy Ma. Ngài sử dụng trí tuệ sáng suốt, tùy hoàn cảnh, tùy người mà hiện thân tương ưng để mang đến an vui lợi lạc. Việc làm của Duy Ma gợi nhắc hàng cư sĩ rằng, tùy lăn lóc trên mọi nẻo đường đời, nhưng tâm phải luôn hướng về vô thượng chánh đẳng giác, sống như hoa sen vẫn tỏa hương thơm ngát trong vũng bùn nhơ. Cư sĩ mang tinh thần Duy Ma, lấy trí tuệ và tâm từ bi làm hành trang xây dựng cho chính mình và người cùng thăng hoa, tạo dựng một xã hội an lạc giải thoát. Tóm lại, hai hình ảnh Văn Thù và Duy Ma là hai mẫu người mô phạm lý tưởng, duy trì và bảo vệ chánh pháp còn mãi trên thế gian. Nối gót theo các ngài trên bước đường tu, đi theo lộ trình của kinh Duy Ma, chúng ta không an trú niết bàn, cũng không trước sanh tử, phải giải thoát ngay trên cuộc đời này. Nghĩa là với trí bát nhã quán sát, chúng ta không theo đuổi con đường hoàn toàn thế tục nhiễm ô, nhưng cũng không đi trên thánh đạo xa lánh cuộc đời. Chúng ta bước theo trung đạo, tức con đường xây dựng thế giới giác ngộ, tình thương và hạnh phúc ngay trong lòng thế gian. Thành tựu được như vậy, chúng ta xứng đáng là người kế thừa của Phật hiện hữu trên cuộc đời, chỉ nhằm mang đến ánh sáng trí tuệ và phước lạc đến cho mọi người. Ba La Mã, phiên dịch và chú sớ Kinh Duy Ma. Kinh Duy Ma nguyên tên là Vimalakirti Nidisa, được lưu truyền từ Ấn Độ sang Tây Vực, Trung Quốc, Tây Tạng, Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam. Đặc biệt về mặt tư tưởng giáo lý đã biểu hiện đặc sắc về văn học cho đến nghệ thuật, cũng như xã hội cho đến lịch sử giáo hội mà ngày nay hãy còn được chú ý. Tư tưởng Duy Ma là căn bản cho tư tưởng trung đạo của Long Thọ và cũng là căn bản cho giáo nghĩa của các tông phái như Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Địa Luận Tông, Thiên Thai Tông, Thiền Tông, Pháp Tướng Tông. Tuy nhiên, đến nay, thông thường, người ta vẫn xem kinh này là của Thiền Tông. Và thực tế thì về mặt sắc bén của giáo lý, kinh này đã phát huy được tính đại biểu về Thiền Tông của Phật giáo Đại Thừa. Do đó, kinh Duy Ma quan hệ chặt chẽ với Thiền Tông qua suốt các quá trình truyền bá. Điều đó thấy rõ nhất ở Trung Quốc, Triều Tiên. Sau đây lượt qua các điểm chủ yếu. Tư tưởng trung đạo. Đây là ý nghĩa bao quát toàn bộ kinh. Thực hành tư tưởng này là hạnh Bồ Tát như được hiển thị trong tận vô tận giải thoát, bất tận hữu vi, bất tận vô vi. Toàn thể kinh toát ra tính chất của hạnh Bồ Tát, đặc biệt được nói rõ trong nửa phẩm Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Thâm Bệnh và phẩm 11 Bồ Tát Đạo. Tinh thần giới luật. Các vấn đề tọa cụ tác pháp trong khi ăn, vấn đề nam nữ căn để phát xuất từ bản vị tỳ kheo, tỳ kheo ni của tiểu thừa giới, tiến triển đến đại thừa giới hoặc Bồ Tát học xứ. vì kinh Duy Ma xuất hiện trong bối cảnh sau Phật nhập diệt 100 năm. Đó là lúc mà giáo đoàn khởi xướng tư tưởng cải cách, nên kinh Duy Ma mang tinh thần phóng khoáng để triển khai vấn đề giới luật theo nghĩa của Niết Bàn và Phật tánh luận. Kinh Duy Ma được phiên dịch ra Hán văn trước, sau 6 lần. Hiện còn lại 3 bản dịch sau. 1. Chi Kim Đời Ngô dịch Phật Thuyết Duy Ma Cật Kinh, 2 quyển. 2. Cưu Ma La Thập Đời Giao Tần dịch Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh, 3 quyển. 3. Huyền Trang Đời Đường dịch Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh, 6 quyển. Trong đó, bản dịch của La Thập được phổ biến và truyền bá sâu rộng hơn cả. Về vấn đề nghiên cứu kinh Duy Ma hiện nay, vì nguyên bản tiếng Phạn không tìm thấy, nên ngoài bản dịch tiếng Tây Tạng, chủ yếu đều lấy Hán dịch làm cơ sở. Về chú sớ, có thể nói, chú Duy Ma của Tăng Triệu cho đến nay vẫn được coi là tác phẩm tiêu biểu về giải thích kinh Duy Ma. Ngoài ra, có Duy Ma Kinh Sớ, gồm Quảng Sớ và Lược Sớ của Thiên Thai, Duy Ma Kinh Nghĩa Ký của Tịnh Ảnh, Tịnh Danh Huyền Luận của Gia Tường, Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh Sớ của Từ Ân và Duy Ma Kinh Nghĩa Sớ của Thánh Đức Thái Tử là những tác phẩm đại biểu. Trong số các tác phẩm chú sớ kể trên, chỉ có Từ Ân sử dụng bản Tân Dịch, còn ngoài ra đều dựa vào bản cựu dịch của La Thập. Gần đây, kinh Duy Ma đã 4 lần được dịch sang tiếng Âu Mỹ. Lần thứ nhất vào năm 1897 và năm 1898, Đại Nguyên Gia Cát đã dịch ra Anh văn, đăng tải liên tục trong The Hansei Zashi. Lần thứ hai do Hòa Thượng Tuyền Phương Hoàng dịch ra Anh văn, đăng tải liên tục trong Eastern Buddhist, dịch xong hoàn toàn 14 phẩm. Lần thứ ba, giáo sư Jacob Fischer của Trường Phổ thông Trung học Niangala, năm Chiêu Hòa thứ 19, với sự cộng tác của Hoàng Điện Phủ Tam, đã dịch ra tiếng Đức. Lần thứ tư, năm Chiêu Hòa thứ 37, giáo sư Etienne Lamotte dùng bản dịch tiếng Tây Tạng và tham chiếu bản Hán dịch của Huyền Trang đã dịch ra tiếng Pháp. Tên các bản dịch kể trên như sau: bản dịch của Đại Nguyên, The Vima Lakati Nidesa Sutra; bản dịch của Tuyền Phương, The Vima Lakati Sutra; bản tiếng Pháp Loan Sinyamon, The Vima Lakati. Riêng bản sau cùng của Lamonte có sử dụng đối chiếu Tây Tạng và bản Hán của Huyền Trang đã dịch và chú giải.